Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khánh Thi biết ngày hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay là ngày gì? Chà, hồi sư hỏi câu hỏi đó Khánh Thi cũng khó trả lời, chỉ biết nay ngày thứ ba.
Ngày thứ ba là ngày đẹp nhất ngàn năm, là vì ngày hôm nay nó có cái số 2/22/2022.
Nhiều cái hài quá, chào nhiều lắm đấy.
chào nhiều lắm. Chúc cho tất cả mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, muốn điều tốt đẹp, vạn sự cát tường. Đây là cái lời chúc mà công chúa của tôi gửi cho chúng tôi sáng ngày hôm nay, với muôn ngàn yêu thương đến tất cả mọi người. Và chúc cho chúng ta luôn luôn có được sự bình an trong cuộc sống. Bây giờ tôi trở lại chương trình với cái hồ sơ bất cẩn. Chúng ta biết một cái hồ sơ bất cẩn tức là cái việc gì đó nó đã xảy ra ngoài cái sự dự tính của một người, đúng không? Nếu mà chúng ta nói tôi đi vào khu mua sắm, tôi bước lên cái bậc thềm đó, rồi tôi vào cái nơi mua sắm, rồi cái tôi đi tới đi lui, tôi đi miết đến lúc tôi ra về. Cái tôi ra về thì tôi đi ra khỏi cửa, thì lúc tôi vào thì tôi bước lên cái bậc thềm, nhưng lúc tôi đi ra tôi lại không để ý, thế là tôi chật trần, tôi bất cẩn, tôi té xuống cái bậc thềm đó. Mà ở cái tuổi này á, té một cái á, là quẹo xương, quẹo chân, đủ mọi thứ hết. Thế là tôi không đứng lên đi được nữa rồi. Vậy thì tôi hỏi quý vị, cái bước đó, nó ở đó là tại vì nó ngăn chặn cái con đường đi của mình cho nó được ổn, hay là tại vì mình không để ý mà mình bước xuống cái bậc đó không đúng cách, thế là mình tự mình làm cái chân mình bị bong gân, bị gãy. Khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn thì chúng ta việc đầu tiên là phải nói rằng là cái bổn phận của cái người có cái khu mua sắm đó, cái bổn phận của cái người làm cái con đường đó, làm cái bậc thềm đó nó như thế nào. Và cái lý do tại sao mà cái thương tích của mình nó xảy ra, nó có nối liền với cái trách nhiệm của cái người đó đã làm mình bị thương tích hay không. Ok, đây là cái việc mà chúng ta phải để ý đến. Rồi nếu cái lý do mình bị té đó nó không nối liền với cái thương tích thì làm sao mình có thể nói rằng là mình phải được cái sự bồi thường cho cái thương tích nó đã xảy ra cho mình bởi cái người hay là cái nơi sinh hoạt đó làm cho mình bị thương tích. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn, nó không phải như mình nghĩ. Ô, tôi bị té thì tức là cái chỗ này là có lỗi, là tức là phải bồi thường cho tôi. Không? Có nhiều những cái trường hợp lắm, và đây là một trong những cái trường hợp mà quý vị nghe cái câu chuyện rồi quý vị nghĩ như thế nào khi cái bà này bà té xuống vài cái bậc thềm, chúng ta gọi là bậc thang đó, bậc thềm, và bà ấy đưa một cái hồ sơ kiện người chủ đất. Tòa sơ thẩm nói bà không có lý do để thưa. Tòa sơ thẩm cho cái ông chủ đất này được thắng. Và bà ấy kháng cáo. Bà ấy kháng cáo. Bà nói không, tôi bị té, tôi bị quẹo xương, tôi bị cho bong gân, tôi bị bể mông xương, tôi cần phải được bồi thường là bởi vì cái chỗ này họ bất cẩn. Cái người chủ nhà này họ không có làm đúng. À, nhưng mà khi đi vào cái hồ sơ này, quý vị biết một cái hồ sơ tố tụng đó, cái việc đầu tiên là chúng ta bị kiện hoặc là chúng ta kiện người khác. À, đó là cái việc đầu tiên. Ok, rồi. Nếu chúng ta là cái người kiện, tức là chúng ta là cái người tố, thì chúng ta gọi chúng ta là plaintiff, và cái người bị kiện gọi là defendant. Thì hai bên nói, người này nói là người kia làm gì sai, người kia phản ngược lại nói tôi không làm gì sai, căn bản là như vậy đi. Rồi chúng ta đi đến cái chỗ nó gọi là khám phá, nó gọi là discovery, khám phá. Nếu mà cái người này nói anh mượn tôi 200.000 đô la, bây giờ anh không trả, tôi thưa anh ra tòa. Thì trong cái thời gian khám phá, quý vị nghĩ mình phải khám phá cái gì? Mình phải thấy rằng là cái người tố anh này có cái bằng chứng gì cho thấy là cho anh ta mượn 200.000, chứ đâu phải tự nhiên nói thế là xong, đúng không? Nếu mà nói là cái anh kia anh ấy lấy căn nhà của tôi, thì phải có cái bằng chứng là làm sao cái nhà này là nhà của mình mà mình nói là cái anh kia anh lấy. Tôi nghĩ những cái việc này nó căn bản, quý vị nói ồ sợ cái việc này căn bản quá, cái việc này nó thường là như vậy thôi, nhưng mà nó không phải như vậy đâu. Nhiều khi ấy, đi vào cái hồ sơ đó quý vị, đến lúc mà chúng ta làm những cái việc khám phá đó, thì chúng ta mới thấy rằng là ồ wow, cái câu chuyện nó không phải như là cái câu chuyện mình đã được bảo. Ok, cái câu chuyện này nó có thêm cái này, nó có thiếu cái kia, và nó đảo ngược cái ngày sinh, xin lỗi, nó đảo ngược cái tin tức hay là những cái dữ kiện trong cái hồ sơ mà mình tưởng rằng là nó như thế. Nếu cái người này á nói rằng là ông ấy đã không cho tôi một đồng nào trong thời gian hai người là vợ chồng, ông ấy cầm hết tất cả tài sản của vợ chồng, thế thì cái lương của cái người nói cái câu nói này đó đi đâu? Nếu bà ta chứng minh là lương của bà đi vào trong cái chương mục của gia đình, và ông chồng không để cho bà được quyền làm cái gì hết với cái số tiền đó, thì bà có cái lý do để mà thưa. Nhưng nếu bà ta cầm cái số tiền đó trong suốt thời gian hai người là vợ chồng, dùng với cái việc gì thì không biết, nhưng mà tiền trong gia đình đều là tiền từ cái ông chồng này bỏ ra chi phí cho tất cả mọi việc trong gia đình, vậy thì cái người nói cái câu nói đó có nói đúng hay không? Trong vấn đề làm việc trong luật nó có một cái gọi là unclean hand. Ok? Trong cái lời nói, trong cuốn sách Bible, thì nó có một cái câu nói rằng là trong mắt mình nó có cái ghèn mà mình cứ nhìn mắt người khác. Cái người này thưa cái người kia nói anh làm việc về xây dựng, anh không có bảo hiểm cho nhân viên, tức là nhân viên khi bị tai nạn đó, chúng ta gọi là worker compensation, nhưng chính cái công ty nói cái lời nói đây là cái công ty không có bảo hiểm cho nhân viên, thì làm sao chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có thể đạt được cái kết quả mình mong muốn, nhất là khi chúng ta nói với những cái vấn đề về luật gia đình đó quý vị. Khi mà mình mà đối diện với những người nói chuyện mà không có cái lý lẽ đó khó lắm đó, thưa quý vị nhé. Mình phải có một chút gì gọi là hiểu cái tình trạng hợp tác, hỗ trợ, thông cảm, nhất là những cái hồ sơ về ly dị đó, nhiều khi nó không có phức tạp nhưng mà nó kiếm chuyện đủ mọi thứ hết, nói chuyện mà nó không có lý lẽ khó mà có thể giải quyết lắm, chỉ còn có nước đưa ra hồ sơ lên tòa thôi. Thế thì cái bà này bà làm cái gì mà bà lại thưa cái hồ sơ này lên tòa, thưa quý vị? Bà sống ở trong một cái khu chung cư, một cái building chứ không phải chung cư, cái building đó nó có nhiều phòng hộ cho mướn, thì bà ấy và người chị của bà, hai người sống trong cái nơi này. Một ngày đẹp trời đó, hai bà rủ nhau đi ra ngoài phố đi chơi. Ok. Thì hai bà bước vào trong cái thang máy rồi đi xuống dưới cái phòng lễ tân, tức là cái nơi chúng ta đi ra đi vô cho những người mà gọi là ở trong cái khu này đó. Thì hai người bước vào cái thang máy đi xuống, không có chuyện gì xảy ra hết. Ok, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà rồi khi bước ra đến cái cửa bự của cái chung cư này á, thì hai cái cánh cửa của cái chung cư này á, lúc nào nó cũng mở. Nó mở là tại vì luật bảo nó phải mở trong khi người ta đang sống ở cái nơi này. Nhưng mà có lúc nó cũng đóng nữa. Quý vị đúng rồi, thấy đúng không? Ai ở trong chung cư sẽ thấy. Có lúc nó không đóng nữa thì là cái người mà ở trong này đi ra họ phải làm gì? Họ phải đẩy cửa ra đúng không? Họ phải đẩy cửa ra để mà họ đi ra ngoài. Ok. Thì khi mà nó mở, tức là chúng ta dùng một cái miếng cao su á, mình chặn cái cửa lại. Chúng ta gọi đó là cái gì? Là cái stop, tức là cái ngừng, là cái miếng nó ngừng lại đó. Ok. Thì khi cái miếng đó nó ngừng lại cái cửa thì cái cửa nó mở, lúc nào nó cũng mở cả. Có sao đâu. Đi ra đi vô bao nhiêu người mỗi một ngày. Ok. Bà này bà lớn tuổi rồi. Ok. Và chị của bà ấy cũng lớn tuổi rồi. Hai người ở cái tuổi cũng trên 80. Quý vị biết khi người mình ở cái tuổi đó mình phải cẩn thận nhé. Đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Bao nhiêu người ấy, té xuống một cái ở cái tuổi lớn như vậy đó là bắt đầu có nhiều vấn đề lắm nhá. Thì khi hai người này đi xuống từ cái nơi, từ cái lầu họ ở cái lầu cao lắm, họ đi thang máy xuống, họ bước ra khỏi cái thang máy thì cái bà chị đó bà mới đi sau lưng cái bà bị thương tích. À, tức là người đi trước người đi sau. À, cái bà này bà đi tới cái cửa bự đó thì cả hai cái cửa đó nó mở nhưng mà nó không mở rộng hoàn toàn, nó mở một phần, phần bự phần nhỏ tôi không biết, nó mở to mà nhỏ tôi biết, nhưng mà cái miếng mà ngừng cái cửa lại đó nó nằm ở phía dưới cái chân cửa. Thì cái bà này bà cái bà đi chị đi em đi sợ chị đi sau của bà này đó, bà không có để ý, bà không thấy. Quý vị biết khi mà rơi vào cái tình trạng tai nạn đó ha, cái người nhân chứng rất là quan trọng, thấy hay không thấy. Ví dụ như bây giờ cái ông này ông ấy lái xe đến ở một cái nơi đó, ông ấy đang dè cái xe vào cái chỗ đậu xe và cái chỗ đậu xe nó nằm bên lề đường và bên cạnh cái chỗ đậu xe của ông ta nó có những cái hộp đựng những cái tờ báo cho không ấy nhá. Chứ không? Thì chúng ta gọi đó là magazine stand không? Cho không. Thì khi ông ấy dê vào đó, thay vì đạp thắng á, thì ông lại đạp cái chân ga thì cái xe của ông nó dê vào cái thùng đó. Vô tình ngay cái lúc đó nó có hay không có thì không ai thấy. Có một người đi qua bên đó thì cái thùng đó nó đổ xuống, người đụng vào cái người đi bộ đó. Người đi bộ nó té xuống. Bây giờ cái người đi bộ đó thưa là vì họ bị thương tích. Đúng không? Đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái ông này ông đụng cái thùng đó thì không ai cãi nữa được rồi, tại vì ông thực sự là ông đụng cái thùng đó nó đổ xuống. Nhưng ông ta có làm cái thùng đó nó đụng vào cái người đi bộ đó thì ông ta làm sao thấy được khi ông ta đang quá sợ hãi vì ông ta đụng cái thùng đó. Còn cái người đi bộ đó họ nói ông này ông mới làm cho ông té là vì cái thùng đó nó đổ xuống, nó đụng vào ông té xuống bị thương tích. Ông té trước hay ông té sau không ai có nhân chứng để nói. Đó là cái việc tranh cãi. Trong cái trường hợp của cái bà này, bà chị này bà đi đằng sau cái bà này, nhưng mà bà không có để ý, bà không có để ý thấy người em của bà bị té xuống như thế nào. Ok. Nhưng mà cái bà này, cái bà bị té, bà nói bà đi tới cái chỗ cửa đó, bà đẩy cái cửa ra xa một chút nữa để cho bà ấy bước xuống cái bậc thềm, thì cái cửa đó nó mới văng trở lại. Tức là bà có thể đẩy hơi nhẹ, hơi mạnh như thế nào, nhưng mà cái cửa đó nó văng trở lại và nó làm cho bà bị té xuống. Tại vì ở dưới cái chân cửa đó nó không có cái miếng ngừng cho cái cửa đó, nó ngừng lại và bà ta té xuống. Ở cái tuổi già như thế làm sao mà bà ta có thể chống đỡ nổi, và bà ta nói rằng là bà ta đã đi ra cái cửa này cả trăm lần đúng rồi, tại vì bà ở nơi đó mà bà nói là cả hai cái cửa này lúc nào cũng mở hết. Và bà ta biết là cái cửa này, cái cửa đẩy ra thì nó sẽ văng trở lại. Chúng ta gọi đó là swinging door. Có những cửa mình mở ra thì nó mở đứng lại, có những cửa mình mở ra mình phải dùng cái đồ chặn mình chặn nó lại, có những cửa mình mở ra thì nó đi ngược trở lại, đúng không? Và ta cũng nói là bà ta biết ở chỗ này nó có những cái bậc thềm đó. Bà ta đi ra đi vô bao nhiêu lần rồi? Nhưng mà khi mà trong cái thời gian họ làm cái việc khám phá là bà đi như thế nào, bà té như thế nào, cái cửa mở như thế nào, thì bà này bà ấy nói đủ mọi cách hết. Bà ấy không có một cái câu nói nào là cái câu nói cho nó chắc chắn. Bà nói những cái câu nói nó phản ngược lại, nó mâu thuẫn với cái câu nói bà nói trước đó, bà nói sau đó. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải làm việc chặt chẽ với người luật sư của mình, để mà chúng ta hiểu rằng là cái câu chuyện nó là như vậy, nó không thể nào ngày hôm nay như thế này, ngày kia như khác. Khi đi đến tòa sự thì bà ta nói rằng là cái cửa này nó mở một nửa, đóng một nửa. Nhưng khi bà được lấy lời khai, lời khẩu cung thì bà nói cái cửa này nó đóng. Bà nói đủ mọi cách hết. Rồi bà đến, khi ra đến tòa thì có cái bà đem bà nói là không phải tôi nói như thế, bà thay đổi không? Câu chuyện của mình nó phải đúng với những gì mình thưa từ ngày đầu cho tới ngày cuối, cho dù đó là 3 năm sau nữa. Vì một cái hồ sơ tố tụng nó không đi ngắn gọn như quý vị hiểu đâu. Ít nhất cũng phải là từ 1 năm cho tới 3 năm, mà nhiều lắm nó cũng chỉ là 5 năm rưỡi, và cái hồ sơ phải kết thúc. Và quý vị biết, khi mà chúng ta nói đến những cái bằng chứng thì những cái bằng chứng đó nó phải hợp với những gì nó đã xảy ra. Nếu quý vị nói rằng là để tôi suy nghĩ xem nào, rất là nhiều, tôi làm rất là nhiều hồ sơ về những vấn đề nó liên quan đến những cái bằng chứng. Nếu quý vị nói rằng là cái bằng chứng là cái trường hợp này á, cái xe này á, nó bị hư, thì quý vị phải có cái bằng chứng là tại sao nó hư. Nó hư lúc nào? Ai là người sửa nó? Sao nó lại bị trong cái tình trạng không thắng lại được? Có những tình trạng bị hư hại nó có thể xảy ra mà cái người rơi vào cái tình trạng này sẽ không biết tại sao nó xảy ra. À, ví dụ giống như tôi vậy đó, tôi mà xe mà cần thay dầu hay cái gì đó, tôi cứ chạy vô trong hãng, tôi chả biết gì hết. Xe mà nó có hư dọc đường mà nó bị bể bánh xe, chắc tôi cũng bó tay luôn, ngồi đó chờ người ta tới thôi chứ làm gì. Nhưng mà có những người biết thay bánh xe, có những người biết làm cái này cái khác, nhưng tôi thì không như thế. Cái tình trạng mà bà này bà ấy bị thương tích đó rất là buồn, tại vì bà lớn tuổi rồi, bây giờ bà gãy cái xương mông, bây giờ bị thương thế này thương thế kia, mà bà phải bỏ bao nhiêu tiền ra để mà chữa trị, nhưng mà rồi thì lại không có bị không có được bồi thường. Bà ấy thương người chủ nhưng mà người chủ đất đấy đâu có làm gì sai đâu. Ok, vì cái tình trạng này nó đã có thế từ như vậy bao nhiêu lâu rồi. Cho nên khi mà tòa sơ thẩm không cho bà ấy thắng cái hồ sơ bà ấy kháng cáo. Bà ấy kháng cáo. Tòa sơ thẩm, tòa kháng cáo nói rằng là để chứng minh cái sự bất cẩn của cái người chủ thì phải chứng minh là cái người chủ này đã làm gì sai. Khi cái bà này bà ấy không có chắc chắn là cái cửa này nó làm cho bà té xuống hay là chính bà đã làm cho bà té xuống, bà phải đưa ra những cái bằng chứng nhiều hơn là bà nói, mà bà nói mà lại không có người nhân chứng kèm theo thì tòa không thể nào cho bà được thắng cái hồ sơ này. Tại vì cái sự liên hệ giữa cái hành động xảy ra và cái thương tích của bà ấy nó không có nối kết với nhau. Vì vậy mà chánh án là tòa kháng cáo đã không thay đổi quyết định của tòa sơ thẩm, và bà ấy muốn kháng cáo lên trên tối cao pháp viện. Nhưng mà quý vị biết tối cao pháp viện không phải là nơi mình muốn kháng cáo là được đâu. Nó phải có một cái vấn đề gì liên quan đến cái điều luật để mà tòa kháng cáo, tòa tối cao pháp viện của California mới ngồi nghe những cái hồ sơ đó, chứ không phải nói là họ bằng lòng chấp nhận, không phải là mình thưa là được. Thưa ở cái mức tòa sơ thẩm đó, ai cũng thưa ai được hết. Rồi từ đức tòa sơ thẩm đó chúng ta mới có được cái sự thụ lý của tòa hay không. Nếu tòa thụ lý hồ sơ chúng ta đi tới, tòa không thụ lý hồ sơ thì hồ sơ hết. Cho nên tố tụng nó không phải là một cái việc mà ai cũng có thể làm được hết nhé. Nhưng mà ai cũng có thể làm được, đó là cái mâu thuẫn của cái câu nói của tôi như vậy. Không? Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những việc liên quan đến di trú, những vấn đề về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, về luật tố tụng, về luật tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi. Luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và mong rằng là tất cả mọi người sẽ có được nhiều sự bình an trong cuộc sống. Thành thật cảm ơn tất cả những vị thính giả tới chương trình đã giới thiệu tôi với lại gia đình của quý vị, người thân của quý vị ở tất cả mọi nơi. Tôi rất là hân hạnh được đón tiếp và nói chuyện với những quý vị ở xa. Tôi rất rất là thương cho những người ở xa, những người đó họ không có người luật sư nói tiếng Việt Nam để giúp đỡ cho họ. Họ phải không biết là làm cách nào, nhưng mà làm việc với những người luật sư ngoại quốc đối với cái sự khác biệt về ngôn ngữ nó rất là khó. Cho nên tôi mong rằng là những quý vị theo chương trình ở xa, như là ở Dallas, như là ở Georgia, như là ở Seattle, như là ở Portland, quý vị giúp cho những người không nói được ngôn ngữ tiếng Mỹ thông suốt thì nói cho họ, giúp cho họ được giải quyết những vấn đề về pháp lý mà họ phải chịu đựng để giải quyết những cái vấn đề mà họ đang có nhé. Tôi rất mong mỏi là nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Đối với quý vị ở vùng Bay Area, chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Số điện thoại của chúng tôi một lần nữa là 408 947 7717. Chúc cho tất cả mọi người một ngày bình an, một ngày rất là đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta với 2 2022. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hồi hôm qua Khánh Thi nói chuyện chút xíu là trượt qua là thứ hai. Ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức là sơ chút xíu thôi à. Nếu mà như vậy còn đặc biệt hơn nữa, tại vì 2222 mà hôm nay nó trượt qua là thứ ba, nhưng mà nó cũng có những cái số rất là đặc biệt giống như luật sư nói vậy. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 6 giờ từ 7 giờ rưỡi cho tới 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát tặng tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đi đến sở làm hay là đi công việc đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an và gặp may mắn. Còn bây giờ, tiếng hát của Hồ Hoàng Yến với bài Không Tên số 2.
Gió cuốn xoay xoay trong buồn và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần cha thân. Tim trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tình chờ vơ. Đêm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người kỷ. Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn mai sau. Thôi anh đừng xót thương, rồi ngày tháng phải đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.